không về. Thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ Sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm nay chính phủ cũng không có đóng cửa, nhưng mà vào ngày mai vẫn nghỉ chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả.
Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mừng quá, tin không đóng cửa là mừng rồi. Nhưng mà ngày mai thì chúng ta cũng nghĩ là tại vì ngày thứ bảy. Và ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá đẹp, tuy nhiên gió thổi mạnh lắm. Gió cái kiểu mà 20 dặm một giờ thì ai đội mang tóc giả là sẽ là coi chừng nó bay đấy. Bây giờ là 61 độ, cao nhất là 76 và buổi tối là 65. Gió thổi 20 dặm một giờ thì quả thật là mạnh quá. Ngày mai thì thổi ít hơn, 13 dặm một giờ và ngày mai thì ấm hơn, 84-65. Ngày nay và ngày mai thì mưa khoảng là 10%, chỉ có 10% thôi. Nhưng mà đến ngày thứ bảy thì cơ hội có mưa lên đến 20% và chủ nhật là 40%. Và nhiệt độ hai ngày này, ban ngày là 84-85 và buổi tối khoảng 66-68 độ. Nếu mà đến đây chơi thì đừng mang tóc giả nhá Đăng Khoa. Hay là cru nó lại.
Đúng như vậy. Cái thời tiết thì nói chung rằng là vẫn còn rất là tuyệt vời. Ngày hôm qua thì hai ngày liên tục thời tiết phải nói rằng là không có gì để mà phàn nàn. Hôm nay thì cũng như vậy, sáng nay thì vẫn còn hơi lạnh một chút. Đi ra ngoài thì có lẽ cũng ai mà yếu trong người thì cũng nên mang một chiếc áo khoác. 64 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này và lên cao vào buổi trưa sẽ là 80. Không có phần trăm cơ hội mưa nào, tuy nhiên thì có mây rải rác một vài nơi. Gió theo hướng nam từ 15 cho tới 25 dặm một giờ. Tối nay xuống thấp là 67. Những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng dần lên. Chúng ta thấy sẽ có những con số 8 sẽ tiếp tục xuất hiện. Nhưng mà cuối tuần thì có thể rằng là không có nhiều nắng và trời thì cũng tương đối khá là âm u. Mặc dù là phần trăm cơ hội mưa chỉ là vào khoảng 10-20% cho những ngày cuối tuần, cao nhất vào khoảng 85 và buổi tối xuống thấp là 69, rất là ấm áp.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết việc đánh thuế của Hoa Kỳ vào các loại thép của Trung Cộng có thể sẽ ảnh hưởng đến một số khu vực. Và điển hình đó là kỹ nghệ năng lượng cũng như là kỹ nghệ y tế sẽ bị ảnh hưởng bởi về chính sách thương mại nghiêm khắc này của Tổng thống Trump. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là một dự án liên quan đến một xây dựng một con kênh có thể sẽ giúp cho một số ngôi nhà để tránh được khu vực nguy cơ ngập lụt trong tương lai. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đúng như anh Quang Hưng đã nói rằng là Quốc hội đã thông qua dự luật chi tiêu lên đến 1.300 tỷ Mỹ Kim. Và dự luật đã được chuyển, bây giờ được chuyển cho Tổng thống Trump để ngăn chặn tình trạng chính phủ bị đóng cửa. Và cuối cùng là một phần tin lớn bao gồm hai phần tin nhỏ nối tiếp vụ điều tra về vụ đánh bom ở Austin. Thì bản tin nhỏ đầu tiên, câu hỏi được đặt ra là liệu hung thủ 23 tuổi có phải là một thành phần khủng bố hay không? Thì các nhà hoạt động cũng như các nhà nghiên cứu thì không đồng ý với cái định nghĩa này. Và bản tin nhỏ kế tiếp cho biết cảnh sát đã cho biết rằng là lời thú tội của hung thủ trong chiếc cell phone có bao gồm luôn cả những địa điểm để mà có nhắm đến để gây ra các vụ đánh bom trong tương lai. Thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về Tổng thống Donald Trump. Ông ngày hôm qua có cho biết sẽ áp đặt thuế trị giá lên tới 60 tỷ Mỹ Kim trên các hàng hóa của tàu nhập cảng vào Hoa Kỳ hàng năm. Trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc cũng đang chuẩn bị để trừng phạt Trung Quốc về cái vụ mà họ cho rằng là có những cái bí mật thương mại và đồng thời đánh cắp những cái công ăn việc làm của các công ty cũng như là lợi tức hàng tỷ Mỹ Kim hàng năm của các công ty tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì bản tin chính nói về một cô bé mới sinh ra nhưng mà đã bị bệnh tim và hiện nay cô bé nhỏ xíu này đang chờ đợi để có thể cấy một cái trái tim mới. Ông Oliver, bé Oliver hiện nay đang gặp rất nhiều những thử thách và nguy hiểm trong cuộc sống của bé. Trong thời gian gần đây thì ông Migo là thân phụ của bé và cũng là một ủy viên của học khu Dallas và là chủ tịch của hội lãnh đạo người gốc Latino. Ông đã sử dụng các trang mạng xã hội đưa lên những cái hình ảnh và cũng hy vọng một ngày nào đó con ông sẽ có người có thể thay đổi được cái trái tim cũng như là niềm hy vọng của ông. Tướng McMaster của lục quân Hoa Kỳ một năm trước đây đã từng được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm là Cố vấn An ninh Quốc gia, sẽ từ chức. Và người thay thế là ông John Bolton, một người có tư tưởng diều hâu và từng là cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Citigroup cho hay là họ sẽ hạn chế trong việc bán các loại vũ khí cho các khách hàng thương mại của họ. Đây là lần đầu tiên có một ngân hàng lớn nằm trong thị trường chứng khoán lại có một cái hành động được xem là một cái chủ đề đang tranh cãi về vấn đề kiểm soát vũ khí hiện nay tại Hoa Kỳ. Và cuối cùng đã hơn nửa năm rồi sau cái vụ trận bão Hurricane Harvey làm lụt lội một số các khu vực, trong đó có nhiều hãng xưởng năng lượng cũng như là hóa chất, và đã gây ô nhiễm cho môi trường. Tuy nhiên, những cái tin tức mà công chúng nhận được là những cái tin tức mà vẫn chưa có phải được xem là đầy đủ, bởi vì người ta nghĩ rằng cái số lượng những cái chất thải chất độc đã đổ ra gây ô nhiễm nhiều hơn là những gì mà người ta biết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì vẫn tiếp tục có những bản tin liên quan đến hung thủ của những cái vụ đánh bom tại thủ phủ Austin của tiểu bang Texas. Thì một trong những cái phần tin đó nói rằng là những cái người nhân viên công lực đã tìm thấy rằng trong cái điện thoại di động của hung thủ vẫn có những cái tin nhắn cũng như là những cái tính toán cho các cái vụ nổ bom trong tương lai. Các giới chức thực thi pháp luật ngày hôm qua đã tiếp tục những kiểm tra những gì được cho là danh sách tiếp theo. Các cái địa chỉ dự trù mà hung thủ Mark Anthony Condit được cho là có kế hoạch tấn công trong tương lai. Có một danh sách các cái địa chỉ mà chúng tôi phải thừa nhận là có thể là những mục tiêu trong tương lai. Dân biểu Michael McCaul là một dân biểu của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas, người đứng đầu Bộ Nội an Hoa Kỳ, nói với tờ Houston Chronicle. Ông nói thêm rằng là mẫu số chung giữa tất cả những nạn nhân này là gì, hoặc là nó được tiến hành một cách ngẫu nhiên. Và ông nói với các nhà điều tra rằng là những cái người nhân viên công lực cũng như là các cái giới chức thực thi pháp luật cũng đã đi đến từng ngôi nhà mà đã bị các cái quả bom phát nổ, cũng như là có những cái sự kiểm tra chặt chẽ những ngôi nhà đó và được dọn dẹp sạch sẽ để mà bảo đảm rằng là không có những cái thiết bị nổ nào vẫn còn lại đây. Và danh sách này được tìm kiếm từ thông tin trên điện thoại di động của hung thủ cũng như là những cái thông tin được Google cung cấp đối với cái hung thủ 23 tuổi đến từ Plotkerville, và người đã chấm dứt cái vụ đánh bom kéo dài gần 20 ngày của mình bằng cách tự sát vào ngày thứ Tư trong một cuộc đối đầu với các nhà điều tra. Trong cái đoạn ghi hình 25 phút được tìm thấy trên điện thoại của mình thì Cordis mô tả mình như là một kẻ bị mắc cái bệnh tâm thần và không hề hối tiếc về những gì mình gây ra. Và cũng có một cái câu nói trong cái bản ghi âm được nói rằng là tiếng Anh tức là I wish I was sorry but I'm not, tức là tạm dịch rằng là nếu như có thể thì cái người này muốn nói lời xin lỗi nhưng mà không thể. Và các giới chức liên bang cũng như là cảnh sát Austin đã không trả lời các yêu cầu về thông tin cung cấp chi tiết các tin nhắn đến từ điện thoại di động của hung thủ mà người ta cho rằng là một lời thú nhận về những hành động đã gây ra. Và các cái nhà điều tra cái vụ đánh bom cũng khẳng định rằng là các cái danh sách trong cái điện thoại của hung thủ về những cái địa chỉ tiếp theo thì đang được so sánh xem rằng là những cái địa chỉ này nó có liên quan gì đến những cái địa chỉ cũ hay không. Và nói thêm nhắc lại rằng là Cordis là một người đã bỏ đại học và không có việc làm, cũng đã tự sát vào sáng thứ Tư bằng cách là phát nổ một quả bom bên trong chiếc xe màu đỏ của mình dọc theo đường Interstate 35 ở gần Railroad khi mà đối đầu với những cái người nhân viên công lực cũng như những người điều tra. Và các giới chức cũng cho biết ngày hôm qua rằng là hung thủ không có ý định bị bắt, không muốn bị bắt sống và nghĩ rằng là sẽ tự sát khi mà bị phát hiện. Và các cái giới chức thì cũng cho biết rằng là hung thủ thì không có tham gia cũng như là không có những cái liên lạc nào với các cái nhóm khủng bố hoặc là đưa ra bất cứ cái dấu hiệu nào cho thấy các cái vụ đánh bom là việc trả thù các cái quan hệ cá nhân. Bởi vì rằng là ba nạn nhân đầu tiên bị thiệt mạng đều là những người thiểu số của các cộng đồng. Và Ngoài ra thì các nhà điều tra cũng đang muốn xác định xem rằng là những người xung quanh, những người hàng xóm của hung thủ thì liệu có biết rằng là những tuần gần đây thì Cordis có những hành động nào lạ hay không, và tại sao không có những cái lời cảnh báo đối với cảnh sát của khu vực. Và cảnh sát trưởng Brian Manley của thành phố Austin thì nói rằng là ông biết rằng là mọi người cũng đang rất là quan tâm tới hành động và không hiểu tại sao mà hung thủ lại ra tay liên tục như vậy. Nhưng mà có lẽ sẽ rất là lâu hoặc là có lẽ không bao giờ có thể biết được lý do đằng sau những hành động này khi mà hung thủ đã tự sát. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Đúng như vậy, bí mật thì theo cái vụ nổ nó bay mất tiêu rồi. Và hôm nay có một cái bản tin với cái tựa đề là dân số Dallas Fort Worth tăng 146.000 dân trong năm 2017, coi như là dẫn đầu cả nước. Và North Texas vẫn còn nở ra theo cái report mới nhất của cơ quan kiểm tra dân số. Và cái con số 146.000 dân cư ở Dallas, Fort Worth, Arlington và các vùng phụ cận đã nhảy vọt trong năm 2017 là con số hầu như là lớn nhất trong nước Mỹ. Và 6 của top 10 của các county phát triển nhanh của nước Mỹ và cũng là Texas, trong đó có Tarrant, Dallas, Denton và Collin. Toàn thể Dallas, Fort Worth, Arlington đứng hàng thứ tư với 7.399.662 dân cư, đằng sau vùng metro của New York, Chicago và Los Angeles, và đứng trước của Houston, The Woodlands, Sugarland, và vùng này được đứng vào hàng thứ năm. Theo lời của người chuyên môn của UT San Antonio là Lloyd Porter nói, trong một vài hướng khác thì thỉnh thoảng lại thấy sự phát triển nằm trong cái hình tam giác dân số tăng giữa Dallas, Fort Worth, San Antonio, Austin và Houston. Và theo cái estimate dân số từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 cho tới ngày 1 tháng 7 2017, thì Tarrant County được xếp vào hạng thứ 5 với dân số tăng là 32.729, mang lại cái sự estimate population đến 2.054.475. Tarrant County cũng là hạng thứ 3 dân số tăng ở Texas, sau Harris và Dallas County. Ông Porter nói nếu mà nhìn vào Tarrant County thì đây là một sự phát triển lành mạnh. Và cái sự phát triển của Tarrant giống như thấy ở Baxter County của San Antonio, nơi được xếp hạng thứ 7. Ở Tarrant County, 48% phát triển theo sự tự nhiên và 52% từ những người mà di chuyển. Mặc dù Dallas và Harris County được xếp hạng trong bảng top 10, nhưng theo lời ông Porter có hai nơi này có người dọn đi nơi khác, nhưng mà những con số là offset bởi những dân mới dọn vào. Con số tăng nhanh kinh khủng ở Denton và Collin County, cả hai tiếp tục tăng trong top 10. Collin County đã thu hút cái việc mà đóng rô của Toyota Headquarter trong số những business mới, và càng phát triển thì càng có công ăn việc làm mở ra. Những county có dân số phát triển nhanh: Dallas, Fort Worth, Collin, Denton, Ellis, Johnson, Hood, Hunt, Kaufman, Parker, Rockwall, Morwell và Wise thì 74% phát triển vì số người muốn thay đổi chỗ ở, di chuyển đến nhiều nơi như là California, Illinois, New York và có cả Florida. Và nếu có một cái sự ảnh hưởng nào của trận bão Harvey ở cái vùng Texas Gulf Coast thì dân số có thể tăng bắt đầu cho cuộc thống kê mới tiếp theo, và chúng ta sẽ thấy. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết nói về những dự án để nhằm giúp thành phố Houston tránh đi những cơn lụt lội như cơn bão Harvey vừa qua. Thì hàng trăm ngôi nhà dọc theo khu vực White Oak Bayou cũng như trung tâm của thành phố Houston và một đoạn đường chính của xa lộ 10 sẽ có nguy cơ lụt lội thấp hơn đáng kể nếu mà các giới chức của địa phương có thể tìm ra cách để tài trợ cho một dự án thoát nước đã bị tạm ngưng. Và nếu dự án này có đủ ngân khoản và được hồi sinh trở lại, thì nó sẽ giúp cho những ngôi nhà tại khu vực downtown hoặc là xa lộ 10 và một số ngôi nhà ở White Oak sẽ tránh đi nguy cơ bị lụt lội. Cái dự án này gọi là con kênh phía Bắc sẽ băng qua, sẽ cắt một cái đoạn kênh dài khoảng là 1.300 feet ngay phía trên đầu của vị trí nơi mà khu vực White Oak hội tụ với lại Buffalo Bayou ở khu vực phía bắc của downtown. Và con kênh mới sẽ cung cấp một tuyến đường thứ hai cho dòng nước quanh khúc uốn cong chặt ở khu vực Bayou qua Island Landing. nơi mà hai con suối hội tụ trở lại và nó thường tích tụ nước trong suốt các cơn bão vừa qua. Và kênh mới sẽ giảm mức độ lục lội ở trung tâm thành phố xuống khoảng 4 feet. Nó có thể giúp giảm mực nước ở Wyoak Bayou, kéo dài tới khu vực xa lúc 610 và tại Buffalo Bayou, xuống tới phía tây của Gessner. Để mở rộng thêm những cái lợi ích của dự án ở thượng nguồn, đặc biệt đối với một số khu dân cư bị ngập lụt là Timber Grove và Shady Acre tại dọc theo Wyoak, thì kế hoạch cũng bao gồm luôn cả việc thay đổi 6 cây cầu bắc qua Bayou, có thể bằng cách xây lại phần lớn một số cái tòa nhà nâng nó cao hơn. Điều đó sẽ làm dòng nước chảy không có bị cản trở. Theo một nghiên cứu của quận hạt thì hơn một nửa trong tổng số 854 những kiến trúc nằm trong khu vực vùng lũ 100 năm dọc theo Wyoak và một nhánh của Turkey Gully sẽ được loại bỏ khỏi khu vực lũ lụt nếu dự án về xây cái con kênh này được hoàn thành. Nhưng mà rõ ràng có nhiều trở ngại để có thể hoàn thành dự án này. Đầu tiên phải kể đến là vấn đề chi phí lên đến hơn 100 triệu Mỹ Kim. Và thực tế rằng là mặc dù có ít nhất 5 cơ quan chính phủ tham gia vào dự án này, nhưng không một cơ quan nào tình nguyện trả toàn bộ số tiền đó hết. Và khó khăn thứ hai đó là tuyến xe lửa đang hoạt động của hãng Union Pacific. Thì nếu mà kế hoạch này được xây dựng thì tuyến xe lửa này phải được định tuyến trở lại, sau đó chạy qua cây cầu mới. Và điều này cũng được áp dụng đối với tuyến đường San Jacinto. Một số người thì lo ngại rằng là hệ thống ống cống không thể chịu nổi kế hoạch mới. Và cuối cùng là một khó khăn khác, đó là việc ban kế hoạch phải mua lại 7 mẫu đất để nhường chỗ cho con kênh mới, trong đó bao gồm cả một tòa chung cư có 14 unit tại khu vực Wood và San Jacinto. Và bây giờ để hoàn thành kế hoạch này thì phải giải quyết hết tất cả những khó khăn đó. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất về một địa phương có nói đến về cái việc mà hắn đã đánh bom gây cho một cái sự khủng bố cũng như là lo sợ ở thành phố Austin. Nhưng mà cảnh sát thì lại không có cho rằng ông Mark Condit là một kẻ khủng bố. Trên những cái tranh luận trên mạng Internet hoặc là trên các trang mạng xã hội hoặc là các bài bình luận được viết trên các tờ báo thì người ta cũng đã chỉ trích các giới thi hành luật pháp là đã không làm như vậy. Tuy nhiên thì các chuyên gia nói rằng phải có một cái điều gì đặc biệt thì người ta mới có thể cho rằng con người có những cái hành động khủng bố. Họ cần phải có cái mục tiêu là nhằm ảnh hưởng đến chính phủ để thay đổi các chính sách, hoặc là con người có thể thay đổi những cái hành vi của họ với một cái danh xưng nào đó hoặc là với một cái lý tưởng nào đó. Ông Richard Holden là giáo sư của trường Đại học University ở North Texas tại thành phố Dallas cho biết như vậy. Luật pháp của chính phủ liên bang đồng thời cũng nói rõ là một cá nhân có thể sẽ bị kết án về tội khủng bố tại nội địa nếu hắn có hành vi được xem là trả thù chính phủ. Trong một cái đoạn video dài 25 phút mà hắn đã để lại, ông Condit đã không cho biết lý do về cái hành động của ông. Và vì vậy mà rất khó để cho cảnh sát có thể xác định xem coi là cái nguyên do mà hắn đã khủng bố hoặc là hắn có hành động thù hận hay không. Ông Condit, 23 tuổi, đã giết 2 người và gây trọng thương cho 4 người khác khi hắn đã gửi ra những cái quả bom gói trong các kiện hàng tại khu vực Austin và được gửi qua 2 nơi FedEx. Ông này đã bị chết sau khi đã tự phát nổ một quả bom trong cái chiếc xe SUV của hắn vào sáng sớm ngày thứ Tư vừa qua, khi mà cảnh sát đã buộc hắn phải đậu xe lại trên xa lộ 35 ở thành phố Round Rock. Bởi vì các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra được cái lý tưởng của hắn, cho nên là vẫn chưa có thể buộc hắn là một kẻ khủng bố. Và nghi can này đã gây ra cho một cái sự sợ hãi đối với lại thành phố Austin cũng như là những cái thành phố khác của tiểu bang Texas và trong 3 tuần lễ qua. Nhưng chính phủ thì vẫn chưa có thể xác định hắn là người khủng bố hay là có những cái hành vi thù nghịch. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 23 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. 2 giờ là chương trình Carousel, 3 giờ là xe vào bạn, 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Thời tiết thì đẹp lắm, tuy nhiên chỉ có cái là gió nó thổi rất là mạnh. Nhưng mà tới cuối tuần hay là tuần sau mới có mưa, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Chúng ta ngày hôm nay gió thổi hơi mạnh nhưng mà cũng rất là dễ chịu. Bây giờ thì phấn bụi nó vẫn chưa có nhiều, nhưng mà nếu mà quý vị thấy là mưa gió và khi những cái bông hoa mà bắt đầu nó già đi đó thì nó rụng. Và lúc bây giờ đó thì sẽ có thể bị ô nhiễm môi trường và quý vị hay bị dị ứng. Sáng ngày hôm nay thưa quý vị, về phần tin giao thông chúng tôi thấy là đường xá cũng gặp nhiều trở ngại. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị giữ làn sóng thì chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại để mời quý vị theo dõi phần tin tức nối kết.